Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ ba của chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lời luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý bà anh chị em thân mến, thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Giữa một thế giới thay đổi nhanh chóng với những xu hướng mới mỗi ngày, chúng ta dễ bị cuốn theo nhịp sống càng nhanh càng tốt, càng mới càng hay. Và trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu hôm nay lại như một cái phanh mạnh mẽ kéo chúng ta dừng lại và suy nghĩ. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ lời luật hay lời các ngôn sứ, mà thầy đến để kiện toàn. Một câu nói ngắn nhưng mở ra cả một cái nhìn sâu sắc về sứ mạng của Chúa Giêsu và cả lời mời gọi sống đạo đích thực của mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ những gì Thiên Chúa đã truyền cho con người trong Cựu Ước. Ngài đến để đưa con người từ chỗ chỉ giữ luật bằng tay bằng miệng đến việc giữ luật bằng trái tim và tâm hồn. Ngài không thay đổi luật chớ giết người, nhưng Ngài đẩy luật đó lên tầm cao hơn. Ai giận anh em mình thì đáng bị luận phạt. Không chỉ là tránh tội, mà là biến con tim thành nơi có chỗ cho tình yêu ngự trị. Ngài không xóa bỏ điều răn trớ ngoại tình, nhưng còn đi xa hơn. Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì đã ngoại tình trong lòng rồi. Luật của Đức Kitô là luật của tình yêu nội tâm, là sống trong chân lý, chứ không chỉ sống cho vừa mắt người đời. Thưa anh chị em, giữ luật không phải là để được lên thiên đàng, như ai đó giữ vé xe bớt để khỏi bị phạt. Giữ luật là sống theo đường lối Thiên Chúa, là để cho tình yêu của Thiên Chúa uốn nắn từng quyết định, từng suy nghĩ, từng mối tương quan của chúng ta. Có một câu chuyện kể về một em bé, mỗi tối em lén trèo tường ra khỏi nhà để đi chơi điện tử ở quán gác. Một lần, mẹ cậu bé đã vào phòng để tờ giấy lên bàn của em. Mẹ ghi: mẹ không khóa cửa vì mẹ tin con, nhưng mẹ buồn nếu lòng tin ấy bị lãng phí. Luật Chúa Giêsu cũng thế. Không phải để khóa chúng ta lại, mà để mở lòng ta ra với chính Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ sống đạo vì sợ bị phạt, thì giống như sống trong cái căn nhà có khóa cửa, Còn nếu chúng ta sống vì yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em, thì đó là nhà có trái tim tin tưởng và yêu thương. Chúa Giêsu không rao giảng một đạo luật khắt khe, mà là luật của tình yêu. Để rồi, Ngài chính là người thực hiện điều đó tận cùng khi chết treo trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Ngài không chỉ giữ luật, Ngài sống luật bằng chính bản thân của mình. Chúng ta cũng được mời gọi như thế, không phải sống đạo để qua cái môn đạo đức, mà sống như người yêu, hết lòng, hết trí, hết linh hồn, hết trí khôn bằng trái tim. Đó là sống đạo thật. Và chỉ khi ấy, ta mới là muối, là ánh sáng, là con cái của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, giữa thế giới đầy hỗn độn, xin dạy cho chúng con biết tìm ra lẽ thật trong lời của Ngài. Xin cho chúng con biết giữ luật Chúa không chỉ bằng tay, nhưng bằng một trái tim yêu thương và chân thành. Xin uốn nắn cuộc đời chúng con theo đường lối của Ngài, để mỗi ngày sống con trở nên chứng nhân nhỏ bé cho tình yêu lớn lao của Thiên Chúa giữa đồng loại. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Tòa Thánh chào mừng hòa ước giữa Armenia và Azerbaijan. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ hài lòng về hiệp định hòa bình giữa Cộng hòa Armenia và Azerbaijan. Trong lời chào thăm và kêu gọi sau bài huấn dụ trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: "Tôi hài lòng vì Armenia và Azerbaijan đã thỏa thuận về một văn bản chung kết cho hiệp định hòa bình. Tôi hy vọng hiệp định này có thể được ký kết càng sớm càng tốt và góp phần vào nền hòa bình lâu bền ở miền Nam Caucasus. Armenia có đa số dân là tín hữu Kitô thuộc giáo hội Armenia tông truyền có từ hơn 1.700 năm nay, trong khi Azerbaijan có đại đa số dân theo Hồi giáo. Hai bên đã thỏa thuận về một hiệp định hòa bình trong tuần lễ trước đây, sau bao nhiêu năm chiến tranh, và gần đây nhất là vụ trục xuất khoảng 100.000 người Armenia ra khỏi miền Nagorno-Karabakh, một vùng có khoảng 140.000 người Armenia nằm trọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Những người Armenia bị trục xuất đã chạy về Cộng hòa Armenia." Cũng trong phần chào thăm thuộc bài huấn dụ của Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc Israel tái dội bom tại Gaza. Ngài kêu gọi ngưng chiến tức khắc, tái thương thuyết và trả tự do cho các con tin. Đức Thánh Cha viết: "Tôi đau lòng vì việc mở lại các cuộc dội bom dữ dội của Israel tại Gaza, làm cho bao nhiêu người chết và bị thương. Tôi kêu gọi hãy im ngay các võ khí và hãy có can đảm tái đối thoại để tất cả các con tin được trả tự do, hầu tiến tới một cuộc ngưng bắn vĩnh viễn. Tại Gaza, tình trạng nhân đạo lại trở nên rất trầm trọng và đòi phải có sự dấn thân cấp thiết của các phe lâm chiến và cộng đồng quốc tế. Các đợt tấn công của Israel tại Gaza sau ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã có hơn 50.000 người Palestine bị giết."
Tin Roma, nhận định của chuyên gia về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã được xuất viện, nhưng tình trạng sức khỏe của ngài tiếp tục là mối quan tâm của nhiều người, với nhiều ý kiến của các chuyên gia. Ví dụ, bác sĩ Massimo Andreoni, chủ tịch hội đồng các giáo sư về bệnh truyền nhiễm thuộc các đại học ở Ý, tỏ ra lạc quan về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Ông nói, qua các thông cáo y khoa, người ta thấy Đức Thánh Cha tiến triển trong sự biến chuyển căn bệnh của ngài, dần dần giảm bớt sự hỗ trợ oxy. Khi Đức Thánh Cha rời nhà thương Gemelli và ngồi trong xe về Vatican, người ta thấy mũi của ngài còn có hai ống trợ thở oxy cho việc hô hấp. Giáo sư Andreoni cũng mời gọi dư luận bình tĩnh vì cần thời gian trước khi có những tin tức thực sự tích cực. Ông cho biết, thời gian dưỡng bệnh của Đức Giáo Hoàng sẽ còn lâu dài, việc phục hồi các hoạt động của ngài sẽ chậm rãi và từ từ. Chúng ta đừng quên, ngài là một bệnh nhân đã 88 tuổi với bệnh viêm phổi hai bên nặng. Việc nằm bệnh viện kéo dài có thể khiến bệnh nhân thuộc loại này dễ gặp các biến chứng hơn nữa, nhưng quá trình phục hồi sức khỏe cũng rất cần thiết và kéo dài. Nhưng tôi tin rằng, sau khi giai đoạn mong manh và nguy cấp này qua đi, Đức Thánh Cha có thể trở lại với các chức năng của mình, tuy sẽ diễn ra rất chậm chạp.
Tin Vatican, hội nghị 150 năm thành lập dòng ngôi lời. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 tới đây, một hội nghị quốc tế kỷ niệm 150 năm thành lập dòng ngôi lời sẽ tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và bàn về sứ mạng của dòng trong thế giới ngày nay. Dòng được khai sinh tại các nước nói tiếng Đức do Thánh Arnold Janssen, và ngày nay hơn một nửa trong số 6.000 tu sĩ của dòng đến từ các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 23 tháng 3 vừa qua nhắc lại rằng Thánh sáng lập Janssen vốn là một nhà giáo dục nổi tiếng trong các trường của giáo phận Münster, Bắc Đức. Năm 1873, ngài thành lập một tạp chí với tên là Tiểu sứ giả của Thánh tâm Chúa Giêsu, đưa các tin tức về các sứ truyền giáo vào trong các gia đình. Tuy nhiên, cha Janssen vẫn lấy làm tiếc vì tại Đức không có một dòng nào gửi các thừa sai đi truyền giáo trên thế giới, khác với các nước Âu Châu khác như Pháp và Ý. Năm 1875, cha thành lập dòng ngôi lời và ngày nay dòng được liệt kê vào số các gia đình dòng thừa sai hiện diện nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bước khởi đầu của dòng không phải là dễ dàng vì nước Đức bấy giờ chịu ảnh hưởng nặng của cuộc chiến tranh tôn giáo Kulturkampf do chính phủ Đức khởi động chống lại các tín hữu Công giáo bằng các biện pháp cầm tù, trục xuất các linh mục, tu sĩ. Trong bối cảnh đó, cha Jansen được một linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Lombardia là cha Timoleon Raimondi khích lệ. Hội này về sau trở thành hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano. Về sau, cha Raimondi được tòa thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Hồng Kông và năm 1874, Đức cha viếng thăm nước Đức. Trong dịp này, ngài mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng thành lập một hội thừa sai Đức. Và chính nhờ Đức cha mà năm 1875, cha Jansen có thể khánh thành nhà truyền giáo ở Steyr thuộc giáo phận Roermond, Hòa Lan, sát biên giới Đức. Nhà này được dùng làm nơi huấn luyện các thừa sai để gửi sang Viễn Đông. Hai vị đầu tiên là Johann Baptist Anser và vị thánh tương lai là Feina Demet, theo sự gợi ý của Đức cha Raimondi, được gửi sang Hồng Kông nơi các cha thừa sai hải ngoại Milano giúp huấn luyện để chuẩn bị đi truyền giáo tại Sơn Đông, Trung Quốc. Nhà thừa sai ở Steyr cũng sớm trở thành địa điểm mời gọi đặc biệt đối với bao nhiêu giáo dân muốn hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Trong bối cảnh trên đây, Hội nghị quốc tế sắp tới ở Đại học Gregoriana muốn nêu bật tính cách thời sự đoàn sủng của dòng ngôi lời, sứ mạng của dòng ngày nay. Cha Anselmo Ricardo Ribeiro, 51 tuổi, người Brazil, từ mùa hè năm qua là bề trên tổng quyền dòng ngôi lời, nói với hãng tin Asia News rằng, cha Jansen nói, loan báo tin mừng là hình thức đầu tiên và cao cả nhất của Đức Bác Ái. Vì thế, cha nỗ lực để giáo hội gửi các thừa sai mang tin mừng của Chúa Giê-xu đến những nơi tin mừng này chưa được biết đến. Nay chắc chắn là thời thế đã thay đổi, nhưng trực giác này vẫn rất thời sự đối với bao nhiêu biên giới ngày nay. Cha Ribeiro cũng cho biết, ngày nay các thừa sai ngôi lời đến từ 76 quốc gia và thi hành sứ vụ tại 77 quốc gia Nam Châu. Họ cùng sống sứ mạng và đến từ các thực tại khác nhau, đó là ADN của chúng tôi. Hiện nay chỉ có gần 15% tu sĩ ngôi lời là người Âu Châu, các thế hệ trẻ phần lớn là người Á Châu, một đại lục trong đó tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số. Nhóm đông nhất là 1.575 tu sĩ người Indonesia, rồi đến Ấn Độ, Philippines và Việt Nam. Có 680 tu sĩ ngôi lời xuất xứ từ Phi Châu. Xuất xứ đa nguyên này là một thách đố đối với chúng tôi, nhưng cũng là một dấu chỉ cho thế giới ngày nay.
Tin Kinshasa, Congo. Nhà của các nữ tu dòng Đa Minh ở Congo bị tấn công. Tu viện của các nữ tu dòng Đa Minh Santo Domingo ở khu vực Kinbanseki, vùng thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị tấn công. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết vụ tấn công đã xảy ra trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 3 vừa qua, khi những kẻ cầm dao rửa cùng với những người Kuluna nhập cư từ Angola tấn công nhà của các nữ tù. Chúng phá hàng rào để vào. Trước tiên, chúng đe dọa các nữ tu rồi cướp tiền bạc, điện thoại, máy vi tính và các đồ có giá trị khác. Lên tiếng sau vụ này, cha trưởng ấn tòa tổng giám mục Kinshasa tuyên bố rằng, chúng tôi muốn bày tỏ sự phẫn nộ của Đức Hồng Y Fridolin Ambongo về vụ tấn công tập đoàn các nữ tu dòng Santo Domingo. Đức Hồng Y bày tỏ sự gần gũi với các nữ tu nạn nhân của những hành động man rợ này và khích lệ các chị kháng cự và để cho mình được ánh sáng hy vọng hướng dẫn. Nhân dịp này, Đức Hồng Y cũng mời gọi các dòng tu hãy gia tăng cảnh giác nhưng không chịu theo kinh hãi hoặc lo sợ. Vị đại diện tư pháp của Tổng giám mục Kinshasa đã nộp đơn với cảnh sát để tố cáo những kẻ vô danh, đồng thời đến nơi xảy ra vụ tấn công để thị sát. Vụ này một lần nữa thu hút sự chú ý về tình trạng bất an ở thủ đô Congo, nơi thường có những băng đảng hoạt động đều đặn nhắm vào các thường dân và các tổ chức tôn giáo. Các khu ngoại ô của thủ đô Kinshasa khép tiếng vì bất an do những băng đảng tội phạm, đến độ cảnh sát không dám lùi tới. Từ đây chúng lan tới các quận ở trung tâm, chiêu mộ thêm các thành viên mới, kể cả con cái của các nhân viên cảnh sát và công chức. Để chống lại hiện tượng này, chính phủ Congo tổ chức các cuộc hành quân rộng lớn, càn quét và bắt hàng trăm kẻ tội phạm. Nhiều người đã bị kết án tử hình sau khi chính phủ nước này tái du nhập án tử hình.
Tin Roma. các lãnh đạo chính trị ở Ý chúc mừng Đức Thánh Cha xuất viện. Nhiều vị lãnh đạo chính trị ở Ý chào mừng việc Đức Thánh Cha Francisco được xuất viện hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 3 vừa qua và trở về Vatican sau 38 ngày điều trị ở Bệnh viện Gemelli. Bà Thủ tướng Giorgia Meloni là người đầu tiên viết trên mạng xã hội rằng: "Tôi vui mừng được biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã trở về Vatican. Tôi nghĩ đến và chúc mừng Ngài với lòng quý mến và biết ơn vì sự dấn thân không biết mệt mỏi và sự lãnh đạo khôn ngoan của Ngài." Bà Meloni là vị đại diện chính phủ duy nhất của Ý được viếng thăm Đức Thánh Cha khi Ngài ở nhà thương. Thị trưởng thành Roma, ông Roberto Gutierri cũng bày tỏ tâm tình tương tự, và ông cũng thuộc số 3.000 người hiện diện ở khuôn viên Bệnh viện Gemelli trưa Chủ nhật vừa qua để chào mừng Đức Thánh Cha khi Ngài xuất hiện ở ban công của bệnh viện để chào thăm và chúc lành cho các tín hữu. Cũng vậy, hai vị chủ tịch Thượng viện Ignazio Russa và Hạ viện Lorenzo Fontana của Ý đã bày tỏ vui mừng vì tin Đức Thánh Cha được xuất viện. Tiếp đến là Phó Thủ tướng Matteo Salvini chào mừng Đức Thánh Cha xuất viện sau 5 tuần lễ ở nhà thương. Trong thời gian Đức Thánh Cha ở bệnh viện, báo chí Ý thường đưa tin về Ngài lên hàng đầu. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế trao tặng xe lăn cho anh chị em gặp khó khăn trong việc đi lại. Trong 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 3 vừa qua, Caritas Huế phối hợp cùng hội American Wheelchair Mission và Caritas Việt Nam đã đến trao tặng 60 chiếc xe lăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại tại giáo phận Huế. Những chiếc xe lăn không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và sự sẻ chia. Các thành viên của quý hội đã tận tâm lắp ráp, trao tận tay và hướng dẫn sử dụng xe cho từng người nhận. Những xe lăn này đã được quý linh mục làm phép và chúc lành. Những anh chị em đón nhận xe lăn với niềm vui và lòng trào dâng nỗi xúc động. Đó là những anh chị em khuyết tật bẩm sinh, bị tai nạn lao động, tai biến hoặc thương tật do chiến tranh v.v. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ đều có chung một khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Thế nên những chiếc xe lăn đầy yêu thương này thật là ý nghĩa và quan trọng đối với anh chị em.
Thank you. Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bao khao khát nỗi mong chờ từ ánh mắt con nhìn lên Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, Ngài ở đâu trong tim con hay cuộc đời con? Xin nắm chặt tay dẫn con đi hết đường đời. Đã bao đêm con mơ giấc mơ về Ngài, từ ánh mắt Ngài nhìn con âu yếm dịu dàng, trọn vòng tay Ngài ôm con, dẫn con vào lòng Giê-xu-a. Con yêu Ngài mãi mãi.
Thánh vị 141 là lời cầu nguyện từ sâu thẳm cõi lòng của vua David. Nó cho thấy David là một người có lương tâm ngay chính. Ông cầu xin Chúa cho ông thoát khỏi cạm bẫy của tội lỗi và sự yếu đuối nơi chính bản thân ông, hơn là việc ông để ý đến những điều xấu của người khác. Cùng với tác giả Thánh vị, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được tâm hồn ngay chính, biết ăn năn hối cải chừa bỏ tội, biết sửa đổi những lầm lỗi trong hành trình cuộc đời. Mở đầu Thánh vị, David dâng lên Thiên Chúa lời van nài tha thiết, như thể ông đang rơi vào tình trạng nguy hiểm cấp bách. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến phù trợ con. Xin lắng nghe lời con khi con kêu lên Ngài. Tính cấp bách ở đây không phải vì tác giả rơi vào cảnh ngộ khiến ông hoảng sợ, nhưng tính cấp bách ở đây chính là khao khát trong tâm hồn của một người đang mong ước được ở trước thiên nhan Chúa, đang muốn tìm gặp Chúa, thân thưa với Chúa và cầu mong Chúa đáp lời. Hãy thử tưởng tượng cảnh ngộ David chạy trốn vua Sa-un. Ông không được tự do đến đền thờ để tham gia các buổi cầu nguyện chung. Vì thế, tác giả đã thưa lên: ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Tâm hồn của người khao khát kiếm tìm Chúa lúc nào cũng thơm tho và cao quý, đẹp như của lễ thân thương mà họ kính dâng. Tâm hồn quy hướng và thuộc về Chúa như hương trầm và như tay giơ lên. Sự thuộc chọn về Chúa làm cho con người quy hướng trái tim, lý trí và hành động, nghĩa là tất cả mọi khía cạnh cuộc sống phải dành cho Chúa. Trong hành trình dương thế, Chúa Giê-xu đã nhiều lần giơ tay lên cầu nguyện. Cuối cùng, đôi tay ấy đã được dương cao trên thập giá như của lễ đẹp nhất, của lễ hoàn toàn dành cho Thiên Chúa Cha. Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con. Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. David không muốn miệng cầu nguyện như thể hương trầm lại được dùng để nói dối hay làm điều gì xấu xa. Ông cầu xin Chúa canh giữ nó, Thiên Chúa đã tạo ra môi miệng của chúng ta như một cánh cửa dẫn đến tâm hồn. Xin Chúa giữ gìn cánh cửa đó, để không một lời nào có thể thoát ra mà có thể làm ô danh Chúa hoặc gây tổn thương cho người khác. David cũng biết rằng, không chỉ môi miệng của ông cần được gìn giữ cho khỏi ô nhơ, mà ông còn xin Chúa gìn giữ cõi lòng của ông, không để ông hướng chiều về điều xấu. Đồng thời, cũng xin cho đôi tay của ông không chung chạ với những điều ác mà kẻ xấu gây ra. Cách cầu nguyện này của David chính là cách cầu nguyện mà sau này Chúa Giêsu đã dạy: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Quả thật, cách lòng hướng đến, cuộc sống sẽ sớm hướng đến. Những điều xấu xa ham muốn sẽ dẫn đến những điều xấu xa được thực hiện. Nếu nguồn sống không được giữ trong sạch, dòng chảy của cuộc sống sẽ sớm bị ô nhơ. Tác giả Thánh Vịnh không đau khổ vì sự thù địch của những kẻ làm điều ác, nhưng sợ bị lây nhiễm tội lỗi của chúng. Yến tiệc của chúng con chẳng thèm ăn. Chúa Giêsu đến, Ngài đồng bàn với người tội lỗi để yêu thương họ. Với Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống không thỏa hiệp với điều xấu, ghét tội nhưng yêu thương người có tội. Người công chính cứ việc đánh con và lấy tình thương mà sửa dạy, nhưng dầu thơm kẻ giữ, con quyết chẳng cho sức trên đầu. Khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện. David từ chối đồng bàn với kẻ ác, nhưng vẫn luôn cầu nguyện cho họ. Ông không muốn liên lụy với người xấu, nhưng chấp nhận sự sửa phạt đến từ người công chính. Sự sửa dạy của một người tốt có thể chữa lành và hữu ích cho David như dầu thơm sức trên đầu ông. Và rồi, cho dù cuộc sống có những bất an, những đau khổ vùi lấp, David vẫn một lòng quy hướng về Chúa. Ông tin cậy hoàn toàn vào Chúa. Thánh Vịnh khép lại bằng những lời thân thưa đầy tin tưởng. Lạy Chúa là Chúa tể, con ngước mắt nhìn Ngài. Bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng. Xin giữ con khỏi xa lưới chúng giăng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác. Lạy Chúa, nhờ Đức Kitô chiên vượt qua của chúng con, xin cho chúng con vượt qua cõi đời này để đi về nhà Chúa. Xưa trên thập giá, hai tay Đức Kitô dương cao khi bị đóng đinh, Người đã dâng lên Chúa lễ tế chiều hôm vẹn tuyền và thánh thiện. Xin kết hợp lời kinh của chúng con với lời kinh của Người. Giữ con tim chúng con bên cạnh con tim Người. Chúa đã gìn giữ Người khỏi ác thần, xin cũng gìn giữ chúng con như vậy. Amen.
Đã bao đêm con mơ giấc mơ về Ngài, từng ánh mắt Ngài nhìn con âu yếm Ngài ôm con, xiết con vào lòng về vui. Con yêu Ngài mãi mãi. Chúa ơi, Ngài muốn nói với con điều gì? Anh muốn nói với con điều gì? Nơi thẳm sâu trong trái tim con, tình Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.